Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự đặc biệt của các phóng viên của chúng tôi từ Washington. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Năm 2021 chứng kiến sự đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với giới bất đồng chính kiến, mà giới hoạt động và theo dõi nhân quyền quốc tế cho là tồi tệ nhất trong những năm gần đây trong bối cảnh đại dịch và sự làm ngơ của phương Tây. Sự trấn áp của chính quyền đối với những tiếng nói bất đồng ở Việt Nam trong năm 2021 mở màn vào tháng 1 bằng vụ xét xử các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, trong đó có người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội Phạm Chí Dũng, và kết thúc bằng một loạt các phiên tòa xét xử các nhà báo, nhà hoạt động quyền đất đai và nhà tranh đấu nổi danh trong tháng này, trong đó có Phạm Đoan Trang. Ông Dũng, một blogger có tiếng của VOA, nhận án tù 15 năm và bà Trang, người được quốc tế công nhận về sự đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, bị tuyên 9 năm tù, một bản án bất thường dài hơn thời gian đề nghị của Viện Kiểm sát. Những vụ kết án này được xem là sự dằn mặt của chính quyền Hà Nội đối với giới bất đồng chính kiến trong nước, dù bị các nước phương Tây, trong đó có Mỹ và các tổ chức nhân quyền lên án. Việt Nam đã đẩy mạnh các hành vi vi phạm nhân quyền trên diện rộng, truy lùng các nhà hoạt động cộng đồng, các nhà bảo vệ nhân quyền và các nhà bất đồng chính kiến một cách có hệ thống, cho thấy một kế hoạch của Hà Nội nhằm xóa sổ bất kỳ sự chống đối nào đối với sự cai trị của họ. Ông Phil Robertson, Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, nhận định với VOA về tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm vừa qua. Năm 2021 là thời gian diễn ra Đại hội Đảng 13 cũng như kỳ bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 5 năm tới. Các tổ chức ủng hộ nhân quyền và dân chủ quốc tế đã cáo buộc Việt Nam tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng và kiểm duyệt trên mạng xung quanh thời gian này. Trong số đó có nhóm báo sạch gồm 5 nhà báo độc lập chuyên phanh phui các vụ tham nhũng của quan chức địa phương và các trạm BOT bẩn ở Việt Nam. Cả nhóm bị khởi tố vào tháng 4, ngay trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15, và bị kết án vào cuối tháng 10 vừa qua với tổng cộng 14 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ngoài ra, Việt Nam còn bắt giữ 2 ứng cử viên độc lập tranh cử vào Quốc hội Việt Nam, trong đó có ông Lê Trọng Hùng, người muốn đưa hiến pháp vào trường học nhưng sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 12 và đối mặt với bản án lên tới 12 năm tù. Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, Defend the Defenders, nói với VOA.
Tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2021 là nó trở lên tồi tệ hơn so cả với năm 2020 và năm trước đó. Đặc biệt là việc Cộng sản Việt Nam họ sử dụng hai điều luật quỷ tạo là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015 và cái điều 331 tức là lợi dụng quyền tự do dân chủ của Bộ Luật Hình sự 2015 để đàn áp người bất đồng chính kiến, để đàn áp tự do ngôn luận, tức là những người các nhà báo và những Facebooker.
Nhiều blogger và những người dùng mạng xã hội chỉ trích Đảng Cộng sản cũng bị bắt giữ hoặc đưa ra xét xử trong năm nay với những cáo buộc từ chính quyền như tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ, trong đó có cả lợi dụng đại dịch COVID-19 để tung tin xấu nhằm chống phá chính phủ. Thống kê của Người Bảo vệ Nhân quyền và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 5 năm nay có 288 tù nhân lương tâm bị giam giữ trong các điều kiện khắc nghiệt ở Việt Nam, dù Hà Nội luôn phủ nhận rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở đây. Trong bức thư gửi tới Phó Tổng thống Kamala Harris trước chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8, hai tổ chức này nói rằng từ năm 2020 đến 2021, chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm các quyền cơ bản của con người, từ phân biệt đối xử, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, vi phạm công bằng xét xử đến hạn chế quyền tự do tôn giáo, tự do ý kiến và biểu đạt, tự do lập hội. một báo cáo của Tổ chức Phi lợi nhuận ủng hộ tự do ngôn luận cho Việt Nam, Dự án 88 và Phòng thực hành Nhân quyền Toàn cầu Mỹ GHRC được đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đầu tháng 11, nói rằng sự đàn áp có hệ thống của chính phủ Việt Nam nhắm vào quyền tự do ngôn luận trên mạng. Việt Nam rõ ràng đã tận dụng lợi thế của đại dịch COVID-19 và sự mất tập trung của cộng đồng quốc tế để cố gắng kết liễu các đối thủ của mình. Ông Robertson nói về các lý do cho tình trạng nhân quyền trở nên tồi tệ hơn trong năm qua ở Việt Nam, ngụ ý những người bất đồng chính kiến là đối thủ của Đảng Cộng sản cầm quyền. Cùng nhận định này, ông Ngữ, người được Bộ Ngoại giao Pháp và Đức trao tặng giải nhân quyền và pháp quyền năm 2019, cho rằng đại dịch và sự thờ ơ của các chính phủ phương Tây là lý do chính quyền Hà Nội tiếp tục tăng cường đàn áp nhân quyền trong năm qua.
Trong cái bối cảnh mà thế giới đang tập trung vào việc khống chế cái đại dịch COVID thì họ ít quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam hơn. Và do vậy mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã rảnh tay để đàn áp. Tôi nghĩ rằng là quốc tế, là các nước phương Tây thì cũng có một số những phản ứng yếu ớt về việc đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản. Nhưng mà đối với phương Tây thì họ vẫn coi trọng cái quyền lợi kinh tế hơn. Chẳng hạn như EU thì coi trọng cái lợi ích kinh tế đối với Việt Nam, còn chẳng hạn như Hoa Kỳ thì bên cạnh kinh tế thì Hoa Kỳ cũng muốn lợi dụng Việt Nam để làm cái tiền đồn chống Trung Cộng.
Bất chấp những lời kêu gọi của các tổ chức nhân quyền và cả các thành viên Liên minh châu Âu, EU đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Đối tác Đầu tư EVIPA với Việt Nam. Còn chính quyền Mỹ trong năm qua cũng đã tăng cường quan hệ an ninh và thương mại với Việt Nam bằng hai chuyến thăm cấp cao của Phó Tổng thống Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Sau các chuyến thăm này, Đảng Cộng sản vẫn không ngừng việc đàn áp giới bất đồng chính kiến và những người lên tiếng cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Thật không may, tình hình an ninh ở Biển Đông và vai trò mới của Việt Nam với tư cách là quốc gia thay thế cho Trung Quốc trong chuỗi sản xuất và cung ứng đã đẩy các vấn đề nhân quyền ra ngoài lề, ông Robertson nói. Và nhận định rằng Mỹ và các đồng minh đang cho phép Việt Nam thoát khỏi những vi phạm nhân quyền đáng kể và có hệ thống, và điều này cần phải dừng lại. Khác với chính quyền Tổng thống Donald Trump, chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt nhân quyền vào trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc là mối nguy an ninh lớn nhất của Hoa Kỳ, chính quyền đương nhiệm và cả sau này của Mỹ sẽ luôn đặt việc đối trọng và kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc lên hàng đầu. Theo ông Robertson và ông Ngữ, điều đó có nghĩa nhân quyền sẽ là thứ yếu. Tình hình nhân quyền đang trở nên tồi tệ hơn theo đúng nghĩa đen từng ngày ở Việt Nam, ông Robertson nói, và cho rằng chắc chắn sẽ có thêm nhiều vụ truy tố vào năm 2022. Đồng ý kiến, ông Ngữ cho rằng giới bất đồng chính kiến và xã hội dân sự ở Việt Nam sẽ ngày càng khó khăn hơn trong hoạt động nếu chính quyền Hà Nội được phương Tây o bế vì các lợi ích an ninh và thương mại.
Cái việc bắt giữ đàn áp thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là nó cũng tương tự hoặc là xấu hơn như trong 2-3 năm gần đây.
Ông Robertson kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh phải khiến Hà Nội trả giá nếu Việt Nam không ngừng hành vi đàn áp nhân quyền có hệ thống, và cho rằng các biện pháp trừng phạt thương mại liên quan đến vi phạm nhân quyền và lao động cũng cần được đặt ra. Điều này không chỉ có nghĩa là các biện pháp trừng phạt theo kiểu đạo luật Magnitsky đối với các nhà lãnh đạo hàng đầu, mà còn là hành động thực sự để bắt và giữ một số người chịu trách nhiệm, ông Robertson nói. Còn theo ông Ngữ, một Việt Nam ổn định thực sự, tức có dân chủ và các tiếng nói bất đồng không bị đàn áp bởi sự cai trị độc đảng, sẽ tốt cho các nhà đầu tư của Mỹ và phương Tây hơn khi họ vào Việt Nam cũng như trong quan hệ đối tác và giữa những người dân. Ông Ngữ hy vọng trong những năm sắp tới, chính quyền Biden sẽ thực sự coi trọng nhân quyền khi tiếp cận các vấn đề toàn cầu với các nước, trong đó có Việt Nam.
Cư dân thành phố Colorado Springs ở Mỹ gần đây có dịp tham quan một triển lãm lưu động nơi nước thải được biến thành nước uống. Việc tái chế nước đã phổ biến ở một số thành phố trên thế giới, song bang Colorado vẫn chưa tái chế nước uống để tái sử dụng trong gia đình và các cơ sở kinh doanh. Nhưng thành phố này gây dựng sự ủng hộ cho ý tưởng này vì hạn hán và biến đổi khí hậu đe dọa nguồn cung ứng nước trong tương lai. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Khắp nước Mỹ, các thành phố đang ngày càng quen dần với một ý tưởng mà trước đây làm người ta buồn nôn. Đó là khử trùng nước thải từ toilet, bồn rửa và nhà máy, và cuối cùng dẫn nó trở lại nhà ở và cơ sở kinh doanh dưới dạng nước vòi uống được. Sự thay đổi quan điểm đối với ý tưởng này diễn ra trong lúc các vùng khô hạn ở Mỹ đang tìm cách tăng nguồn cung ứng nước, trong khi dân số bùng nổ và biến đổi khí hậu khiến hạn hán trầm trọng hơn. Các chiến lược khác đang trở nên phổ biến, bao gồm thu thập nước chảy từ các con suối và đường xá sau bão và loại bỏ muối và các khoáng chất khác khỏi nước biển. Nhưng quy trình đó vẫn còn tương đối hiếm và tốn kém. Ở bang Colorado, nhiều thành phố đã tái chế nước không dùng cho mục đích uống, một quy trình ít tốn kém hơn là làm sạch nước để uống. Nhưng dân số ngày càng tăng có thể sử dụng nhiều nước hơn nữa từ sông Colorado, vốn đang bị căng thẳng do sử dụng quá mức. Để người dân quen dần với ý tưởng tái sử dụng nước thải, Sở Dịch vụ Công ích của thành phố Colorado Springs gần đây đã tổ chức một triển lãm lưu động để cho người dân thấy quy trình tái chế nước thải diễn ra như thế nào. Vào một buổi chiều mưa lạnh hồi tháng 10, hàng chục khách tham quan đến để tìm hiểu về quy trình lọc nước bằng carbon và uống thử kết quả. Một hướng dẫn viên của Sở Dịch vụ Công ích Colorado Springs giải thích quy trình này lấy trực tiếp nước thải từ cơ sở thu thập nguồn nước. Thay vì xả ra sông suối, nước thải sau đó được đưa đến nhà máy xử lý nước để làm sạch cho đến khi đạt tiêu chuẩn nước uống, rồi sau đó được dẫn về nhà dân để sử dụng. Một hướng dẫn viên khác mời khách tham quan vào bên trong một cơ sở lưu động xử lý nước thải trực tiếp. Đây thực sự là carbon. Đó là carbon hoạt tính dạng hạt, hướng dẫn viên này nói trong khi chỉ vào một ống to chứa đầy những hạt than nhỏ. Ông cho biết chúng sẽ hấp thụ bất cứ những chất ô nhiễm nào còn sót lại. Sau đó, khách tham quan được mời uống thử nước được tái chế. Những người tham gia có vẻ ngạc nhiên thích thú, bao gồm em Connor Sonnenberg. Thế hệ của em có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng hạn hán gia tăng và thiếu nước. Cháu không ngạc nhiên chút nào vì cháu biết họ phải lọc và làm sạch nước bằng cách đó. Nhưng cháu thực sự kinh ngạc về quy trình này, em nói. Trong lúc siêu hạn hán là tình trạng khô hạn cực điểm kéo dài suốt nhiều thập niên diễn ra khắp miền Tây của nước Mỹ, khiến các hồ chứa nước, trọng yếu là hồ Powell và hồ Meade, xuống mức thấp kỷ lục. Việc tái chế nước ngày càng trở nên cấp thiết. Chúng ta có những nhu cầu cạnh tranh nhau, không chỉ ở Colorado mà ở khắp cả miền Tây. Đó là nhận định của Kirk Olds, giám đốc kỹ thuật cấp nước tại Sở Dịch vụ Công ích Colorado Springs. Ông nói thêm, mỗi khi chúng ta sử dụng nước, dù là dùng cho nông nghiệp hay sinh hoạt trong nhà, chúng ta cần xem xét những cơ hội để sử dụng nguồn nước đó tiết kiệm hơn. Do đó, nước tái chế trực tiếp uống được cho chúng ta thêm cơ hội sử dụng tiết kiệm nguồn nước mà chúng ta đang có. Mặc dù vẫn chỉ có khoảng hơn 20 cộng đồng ở Mỹ đang sử dụng một số dạng nước tái chế để uống, con số đó dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong 15 năm tới, theo Water Reuse, một tổ chức chuyên giúp các thành phố áp dụng các phương pháp bảo tồn như vậy.
Trong những cuộc phỏng vấn với phóng viên Khánh An của VOA giữa lúc đang chuẩn bị cho những vụ kiện tiếp theo, sau chiến thắng lịch sử trước chính phủ Việt Nam tại Tòa án quốc tế ở Paris năm 2019, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình nhiều lần khẳng định việc ông quyết tâm giành lại công bằng ở tuổi thất thập cổ lai hy này không chỉ đơn thuần là vì mục tiêu vật chất, mà trên hết là để chia sẻ những kinh nghiệm trong quá khứ đấu tranh pháp lý, tạo thành một tiền lệ hay án mẫu cho những nạn nhân cũng bị mất đất đai, tài sản như ông, và để chính phủ Việt Nam phải nhìn nhận, thay đổi não trạng và cung cách hành xử với người dân khi đã gia nhập vào sân chơi toàn cầu. Một trong những kinh nghiệm nho nhỏ nữa mà ông chia sẻ là vấn đề quốc tịch Việt Nam của Việt Kiều. Nhiều người có tâm lý muốn giữ quốc tịch Việt Nam như một phần danh tính cội nguồn, và quan trọng hơn là để dễ dàng thuận lợi trong những chuyến đi trở về quê hương. Nhưng theo triệu phú Trịnh Vĩnh Bình, cái nhãn quốc tịch Việt Nam đã suýt trở thành bẫy khiến ông thua trắng tại tòa án quốc tế. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong cuộc phỏng vấn sau.
Thưa ông Trịnh Vĩnh Bình, mặc dù ông từng chia sẻ rằng ông đã có một sự chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng thời cuộc trước khi quyết định bán toàn bộ tài sản để về Việt Nam đầu tư. Nhưng sau nhiều mất mát và bây giờ nhìn lại, thì ông có thấy là mình thiếu sót gì trong những tính toán đó hay không?
Sự thật, khi mà tôi trở về lần đầu Việt Nam, như tôi nói, tôi có một cái sự chuẩn bị về thành công và trong đó có thất bại, tức là mình chấp nhận cái rủi ro. Rằng thứ hai là vì trong đó đã có ký một cái thỏa thuận, và các thỏa thuận nó có những cái điều khoản. Tôi cũng không ngờ là chính phủ Việt Nam mình xài cái chữ lạc lõng là đúng không? Lạc lõng đến nỗi mà tất cả những điều khoản nó đem về, tức là thay đổi, trở mặt đó. Cái vấn đề đó tôi có những tài liệu trên tay, Bộ Tư pháp hộp sao, liên ngành hộp sao, họ dùng những cái câu như là tiêu chí cái gì đó, một đống như vậy đó, tức là gọi là phía ra, rồi cùng nhau suy nghĩ để mà đưa ra những cái mà nó không có đúng gì chứ, đạo lý cũng không đúng, mà luật cũng không đúng nữa. Tôi trả lời vừa rồi, tôi không phải viện để mà trả thù hoặc là căm hận một cái chuyện của mình rồi mình nói phát biểu một cách không phải. Tôi nói vừa rồi nó có hai cái ngụ ý. Một là tôi muốn đưa lên một sự thật cho chính phủ Việt Nam, những người tốt thấy được. Thứ hai, đây là một cái sự thử thách. Một sự thử thách như tôi nói là thuốc đắng đỡ thật. Tức là mình nói lên một sự thật. Có lẽ đôi khi những sự thật nó có đụng chạm hoặc là nó có chua xót một tí. Nhưng nó là sự thật. Nó là sự thật. Tôi sẵn sàng chấp nhận đối thoại. Nếu chính phủ Việt Nam cử một vị nào hay là bao nhiêu vị chất vấn tôi về cái vấn đề những câu nói của tôi không có căn cứ đi, tôi sẽ trả lời một cách trực tuyến. Tôi trả lời trực tuyến. Do đó là đây mình vấn đề đó. Thời buổi bây giờ là thời buổi hiện đại rồi. Là Internet rồi. Việt Nam đừng có nghĩ là bây giờ những cái đạo luật mà gọi là mạng này kia rồi mà cứ bịt miệng cái ám được. Trong câu chuyện của tôi bây giờ, tài liệu của tôi đã tung ra tùm lum hết tôi, và tôi cho phơi bày hết. Cái gì có đó, để cho mọi người ta đăng lấy, tự phơi bày lấy. Thì bây giờ cái vấn đề không nên bịt nữa. Không nên. Vì những cái vấn đề mình cứ đóng cửa, mình trong bóng tối rồi mình giết người hay là mình hại người hoài, cái chuyện đó đâu có được. Việt Nam bây giờ cái chuyện một trong những cái đau đớn nhất hàng ngày đang xảy ra là vấn đề đất đai bị chiếm. Biết bao nhiêu cuộc dân người ta xuống đường, người ta phản đối, người ta bị hành hung, người ta bị đàn áp do cái vấn đề đều là vấn đề tài sản. Đất đai của người ta. Tôi xin hỏi anh chị em nào sống thời đại nhị Cộng hòa để giúp Cộng hòa, có nghe chính phủ đàn áp dân đi lấy của dân không, đi chiếm đất dân không? Người ta có cái dự luật 57 để phát đất cho dân. Tới đại nhị Cộng hòa là có luật người tài có ruộng cấp đất cho dân, đâu có bao giờ lấy của dân, mà cũng không đi lấy của địa chủ đó, mua xong đã phát cho dân. Do đó những cái vấn đề đó đừng bao giờ mình đừng có giấu nữa.
Nhiều độc giả VOA sau khi theo dõi các bài viết liên quan đến các vụ kiện của ông thì cho rằng, mặc dù là ông có lợi thế được luật pháp quốc tế bảo vệ vì là công dân Hà Lan, nhưng với thời gian kéo dài nhiều chục năm, vấn đề tuổi tác của ông lại đang dần trở thành lợi thế cho chính phủ Việt Nam, theo kiểu là để lâu cất trâu hóa bùn. Ông nghĩ sao về nhận định này?
Tôi không có hy vọng là chính phủ Việt Nam giữ theo một cái gọi là cái hành cách hành xử thường ngày đó, tức là xài cái chữ là để lâu cất trâu quá bùn, tôi không nghĩ như vậy. Tôi bây giờ tôi phải đảo ngược cái đó lại, để lâu cất trâu quá bàn mới được. Tại vì trước đây tôi lúc đó lúc mà tôi claim á, tức là tôi đòi đền bù á, thì cái giá đất nó còn thấp. Lúc đó tôi nghĩ là cả giá đất, cả cái vấn đề nhân thân nhốt tù quan đó thì khoảng đánh giá trên 1.25 tỷ. Nhưng bây giờ đó cái đất á, giá nó đang cao đó thì tôi thấy là trên 4 tỷ rồi. Thành thử ra, nhưng mà căn bản nhất tôi xin nói nhấn rất là mạnh về pháp lý, chính phủ Việt Nam không có chối cãi được, bảo đảm cái vấn đề chối cãi không được, và phải trả bằng cách nào phải trả tài sản hoặc là trả đền bù, phải trả. Chuyện này chúng tôi là khẳng định một cách rõ ràng như vậy. Điểm này tôi nắm rất là vững. Tôi còn chưa muốn nói, tôi hy vọng là nếu mà chính phủ Việt Nam giải quyết là đây là một cái cơ hội hai bên win-win. Tại sao? Là vì chính phủ Việt Nam không phải lấy tiền trả cho tôi, đền bù tôi, chỉ cần bán một phần tài sản của tôi thôi. Cái tài sản tôi như vậy, bán một phần tài sản, rồi các phần khác chính phủ Việt Nam còn có thể bỏ vào ngân sách được. thừa sức bỏ vào ngân sách. Tôi cũng không có phải bắt buộc phải đòi hết 100%. Nhưng mà nếu ra tòa là khác à. Khi mà ra tòa là lý ai nấy giữ, phần ai nấy giữ, là tôi sẽ đòi tối đa, mà có thể luật sư tôi còn có thể đòi hơn cái đó nữa. Là vì trong đó còn nhiều cái phí mà cũng phải đền bù tiếp nữa.
Vâng, như vậy thì cho đến lúc này, thái độ và phản hồi của chính quyền Việt Nam đối với ông ra sao ạ?
Sau khi mà lời tuyên vào 10 tháng 4, 2019 á, thì cái này là theo cái lời kể của một cái con thoi, tức là con thoi đã đi đó. Cái quan chức này cũng khá lớn và cũng rất là đàng hoàng, nói chuyện cũng rất là tốt, rất đàng hoàng. Là cái nhân vật con thoi này đó là do Bộ Chính trị cử, theo người đó kể là Bộ Chính trị cử. Thì ở Việt Nam lúc đó, Bộ Chính trị trong vụ án này có hai khối người, phần đông là phải giải quyết cho ông TVB này. Nhưng mà một cái thiểu số nhỏ đó thì không chịu, nói là hai cái chữ là chơi tới cùng. Thì ông Bình bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, thì bây giờ chưa chắc gì ông có đeo đuổi cái vụ này được, đại khái như vậy. Thì tôi có nói, sau đó tôi có trao đổi với anh này rất rõ, và tôi cũng phân tích, tôi nói là nếu một khi mà công lý nó có rồi đó, mà cái vụ này tôi đã chuẩn bị rồi, tôi sẽ giao cho một nhóm về luật pháp người ta đeo đuổi, kể cả tới đời con tôi. Và cái thứ hai nữa, tôi cũng nói trước là trong cái vấn đề này á, tôi đã từng thấy Việt Nam xuất hiện là tiếp cận luật sư và chơi cái mà gọi là đi cửa sau cửa trước đó. Hễ mà tiếp cận đó là tôi biết, tôi ngửi thấy là tôi đổi luật sư, ngửi thấy tôi đổi luật sư là một. Hai nữa, tôi có một nhóm người đeo đuổi về luật pháp này và đứng trong bóng tối, không bao giờ chính quyền Việt Nam có thể biết được và tiếp cận được. Cái chuyện này là tôi đã làm rồi. Và cái nhóm người này là điều hành tất cả. Hễ ngửi thấy luật sư này làm gì không được, đổi bỏ. Mỗi một lần đổi như vậy đó, mình phải nói là chính phủ Việt Nam phải lấy gai lễ gai. Anh cứ lấy một cây gai, anh lễ thì kể một cây gai, tức là nó cây gai thứ hai nằm trong chân. Lấy cây gai thứ ba lễ nữa, một cái chân thứ ba nữa. Thì những cái hệ lụy đó, chính phủ Việt Nam phải gánh. Tôi sẽ làm công khai, tôi bạch hóa hết, tôi không giấu cái gì hết. Để tại sao? Để cho chính phủ Việt Nam phải sửa lại. Phải nhờ những vụ như vậy sửa lại cách hành xử của mình, điều chỉnh lại cách hành xử của mình. Chính phủ Việt Nam không thể mà tiếp bịch lại, ém mẹ lại. Tôi sẽ không đi theo chiều hướng này.
Ông từng nói rằng mục tiêu của các vụ kiện của ông chống lại chính phủ Việt Nam ở tòa án quốc tế không chỉ là giành lại công bằng về mặt vật chất, mà trên hết là để tạo ra một tiền lệ cho những người dân mất đất tại Việt Nam, để họ cũng có cơ hội giành lại công bằng cho mình. Liệu rằng ông có lạc quan quá không khi hoàn cảnh của ông là một Việt Kiều, hoàn toàn khác với những người dân trong nước?
Tôi sẽ trở thành một cái điển hình vì cái hoàn cảnh tôi khá thuận tiện. Là tôi ở ngoài, tôi dựa vào hiệp thương, tôi dựa vào luật quốc tế. Nhưng mà dân trong nước không phải là không có hiệp thương là cũng được. Phải nên nhớ công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Tức là về dân sự trong đó nó có vấn đề quyền và tài sản nữa. Thì những cái đó tôi nghĩ là bắt đầu những thời gian tới chính phủ Việt Nam phải đối mặt. Còn riêng cái chuyện của tôi đó, tôi đã có tâm nguyện và tôi đã lặp đi lặp lại là tôi sẽ mở một con đường đấu tranh về vấn đề chiếm đoạt tài sản. Và tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam nên lấy một cái vấn đề, đây là một cái vấn đề báo cho mình thấy được một cái sai trái của, tức là những góc tối, những cái sai trái đó, đừng để tham quan làm cái ngày làm tới hoài. Bởi vì tất cả những cuộc biểu tình gì đó trong nước, trong đó cái dân quan kéo suốt từ mấy chục năm, tôi nhớ là những năm đầu năm 1990 mấy, lúc mà tôi đi làm hay làm đơn đi cầu cứu ở miền Bắc, tôi đi hay đi mang cả đơn ra miền Bắc là, thì tôi nhớ chính miệng chú Sáu Khải nói tôi là trời rét như thế này mà bà con người ta đó sáng sớm người ta chầu trực ở trước nhà rồi, người ta đầy hết, người ta trước nhà ta đặt chờ đưa đơn, người ta cầm tặng tay đơn, người ta tới các nhà lãnh đạo, không phải chỉ nhà chỉ chú Sáu Khải, tất cả những lãnh đạo lớn đều có dân người ta bu đầy hết để mà ta đưa đơn. Ở một cái đất nước thật sự là mình cái đó mình thấy đau lòng. Lúc đó tôi đã thấy đau lòng. Tại sao tôi còn trở về nữa? Tôi như tôi nói, tôi muốn
tôi đã nhảy lên chiếc tàu rồi, thì dù tôi có xuống tàu nhưng chiếc tàu tôi vẫn đã từng lên rồi, thì tôi cũng trở lại và tôi cũng muốn quăng những cái đá, tức là muốn làm sao cho chiếc tàu nó nổi dậy. Nhưng mà nếu hoàn cảnh mình không cho phép mình làm cái lời bỏ tay, nhưng ý chí của mình thì lúc nào tôi vẫn còn. Cái tranh đấu tôi ở ngoài này gì, tôi cũng thì trước tôi cũng đã nói tôi đã mở một con đường chính phủ Việt Nam, tức là bây giờ tài sản tôi đó tôi không cần phải nói, đừng có để cho hiểu lầm rằng nhà nước phải tốn một số tiền ra trả cho tôi bình buồn thế này, không phải. Tài sản của tôi như vậy 8 triệu thước vuông đất, chỉ cần lấy bán một phần nào trả tôi thôi, còn cái phần kia quý vị có thể bán đóng vào ngân sách quốc gia hay gì đó, cái chuyện đó coi như là tôi cam tâm, không cần quý vị phải bỏ, chính phủ phải bỏ tiền ra cho trả tôi được, không phải vậy. Thì tôi từ câu chuyện của tôi mới mường tượng ra ở ngoài đời hằng hà sa số những câu chuyện như vậy, chỉ có người ta chưa cơ hội, người ta chưa cơ hội để mà nói được một tiếng nói rộng thôi, chỉ làm ở một cục bộ đã rồi bị dẹp, bị đàn áp.
Trong tư cách là một Việt kiều với nhiều trải nghiệm làm ăn tại Việt Nam, ông còn có lời khuyên nào hay là lưu ý gì dành cho các kiều bào khác hay không?
Về passport, tôi xin nói một cái điển hình. Điển hình của tôi, lúc vụ kiện tôi ở tại Paris đó, một trong những ba cái đề mục mà chính phủ Việt Nam tính vô hiệu hóa cái cuộc khởi kiện của tôi là cho rằng tôi có hai cái quốc tịch. Tôi có quốc tịch Việt Nam và có quốc tịch Hà Lan. Mà nếu có quốc tịch Việt Nam thì cái chuyện này tòa án quốc tế không có quyền xử. Chính phủ Việt Nam nghĩ vậy, chính phủ Việt Nam nghĩ vậy. Nhưng mà tôi chỉ nói những cái gì để tôi khuyên người Việt Nam mình phải coi chừng thôi. Tôi không muốn nói sâu tới mặt cá khác. Để tôi nói là lúc đó phía luật sư chính phủ Việt Nam buộc rằng ông Trịnh, xin ông trả lời, ông đang có hai quốc tịch, anh có quốc tịch Hà Lan và đương nhiên ông có quốc tịch Việt Nam. Tôi chờ nói hết. Tôi nói ông nhầm lẫn và chính phủ Việt Nam nhầm lẫn. Những cái gì tôi nói còn thu băng của cái phiên tòa đó. Tôi nói tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam. Việt Nam thời đó chia ra hai miền Nam và Bắc, có hai chế độ khác nhau. Và khi ngày sau 75 Việt Nam miền Nam mất thì tôi đi tị nạn. Tôi chưa bao giờ là một ngày của công dân của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nói bữa đó tôi nói trắng luôn, tôi nói tôi cũng chưa từng và tôi sẽ không bao giờ là công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là chế độ cộng sản đó, tôi không có cái này đó. Thì họ rất là ngỡ ngàng. Sở dĩ nói ra là như vậy, tôi thấy rất là nhiều, tôi biết có một số người quen tôi cũng vì vấn đề muốn về Việt Nam cho nó tiện lợi thì xin thêm một cái passport thứ hai ở tại đại sứ, xin thêm passport thứ hai mà lén. Có những quốc gia anh không được có cái passport thứ hai, nếu anh đã có quốc tịch chẳng hạn như Đức, tôi lấy cái Đức thôi, Đức mà anh có cái passport Đức rồi đó mà anh có passport thứ hai là như vậy không được, nó không cho. Mà làm lén như vậy thì thứ nhất là có cái chuyện gì là không bao giờ than vang gì được hết, là vì anh có quốc tịch, anh có cái passport Việt Nam chỉ vì muốn tiện lợi, muốn vô qua quy trường, không cần đóng dấu, không cần xin visa, đóng dấu là đi. Tôi nghĩ ra đây là một cái phiêu lưu, cũng là một cái cảnh báo. Quý vị nào mà sử dụng các cách đó nên coi chừng. Và tòa đại sứ Việt Nam mình cũng kỳ. Cái những cái này là những cái không có đúng, đúng ra không có khuyến khích. Phải làm cho một cái thủ tục tương đối tốt, an toàn cho người Việt mình đi về để bảo vệ. Ví dụ những vị đó có mua nhà, mua cửa, mua đất đai, tức là dùng cái passport để đi làm thì nó dễ nhanh hơn. Nhưng mà khi mà bắt đầu đụng đến một doanh nghiệp pháp lý đó, tranh chấp đó, chừng đó mới biết. Chừng đó là gây cắn đó. Rồi cả cái quốc gia mà mình lén lút để mình làm một cái passport thứ hai đó, vấn đề lớn lắm. Có đôi khi mất cả quốc tịch, nước sở tại luôn.
Cảm ơn doanh nhân Trịnh Đỉnh Bình đã dành thời gian cho VOA.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.